cùng với mẹ Maria cầu nguyện để chờ đón Thánh Thần ngự xuống. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Lễ ngũ tuần là cao điểm của mạc khải về Chúa Ba Ngôi. Chính vì thế mà trong ngày lễ này, các giáo hội Đông Phương tôn kính bức ảnh icon về Chúa Ba Ngôi. Sang ngày thứ hai, các giáo hội này tôn kính bức ảnh icon về việc Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ. Trong bức icon này, người ta thấy có tất cả 12 vị tông đồ. Những nhà chuyên môn về nghệ thuật icon đều dễ dàng nhận ra Thánh Phaolô trong số 12 vị tông đồ, mặc dù vào thời điểm ấy, Thánh Phaolô chưa trở lại. Người ta cũng nhận thấy có cả Thánh Luca và Thánh Marco trong bức icon này, mặc dù hai ngài không phải là tông đồ. Giáo hội đã được tượng trưng bởi 12 cột trụ là các tông đồ. Nhưng một số trong 72 môn đệ cũng hiện diện bên cạnh các tông đồ. Nhóm các tông đồ và thánh sử chiếm một nửa vòng tròn trong phòng hội. Chỗ của Chúa Giêsu vẫn giữ trống. Đây chính là hình ảnh của công đồng được Chúa Giêsu chủ tọa, mặc dù Ngài vẫn vô hình. Điều đáng chú ý trong bức icon của các giáo hội Đông Phương này là sự vắng mặt của mẹ Maria. Trong khi sách Công vụ Tông đồ xác nhận rằng tất cả các tông đồ và môn đệ đều đồng tâm nhất trí với nhau, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với mẹ Maria, thân mẫu Chúa Giêsu, thì tác giả của bức icon lại không nhắc đến sự hiện diện của mẹ. Chắc chắn không phải vô tình mà tác giả không đặt Đức Mẹ vào giữa các tông đồ và môn đệ. Theo người nghệ sĩ của các giáo hội Đông Phương, sự hiện diện tỏ tường của mẹ Maria là điều không cần thiết nữa, bởi vì mẹ đã được thiêu đốt bởi lửa của Thánh Thần. Mẹ đã hoàn toàn áp dụng cho mình lời của Chúa Giêsu: "Ta đến để mang lửa xuống trần gian, và ta ước ao cho lửa ấy cháy bừng lên biết bao." Chúa Giêsu đã trao ban tất cả thời giờ, sự sống và cái chết của Ngài, để con người biết được lửa ấy và cũng cháy bừng lên. Trong sách Công vụ Tông đồ, Thánh Luca đã tường thuật về việc Chúa Thánh Thần ngự xuống như sau: "Bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ân Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho." Mẹ Maria phải là người đầu tiên đón nhận lửa của Thánh Thần, vốn là lửa bừng dậy từ tận đáy tâm hồn mẹ. Mẹ mở ra những mầu nhiệm vui mừng của Kinh Mân Côi và dâng hiến tấm thân và trái tim mẹ để cho lửa của Chúa Thánh Thần bừng cháy lên trong mẹ, và nhờ đó ngôi lời được nhập thể làm người trong lòng mẹ. Dưới chân thập giá Chúa Giêsu, mẹ đón nhận từ Chúa Giêsu lửa của tình yêu nhân từ. Tại phòng hội, khi Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ ngũ tuần, mẹ lại xuất hiện. Sự hiện diện của mẹ trong ngày lễ ngũ tuần là một tiếp nối của sự hiện diện của mẹ dưới chân thập giá Chúa Giêsu, bởi vì mầu nhiệm ngũ tuần cũng nối dài mầu nhiệm tử nạn. Vinh quang của Chúa Giêsu đã tỏ hiện ngay trong mầu nhiệm tử nạn. Cuộc tử nạn đã là vinh quang của Ngài. Vinh quang được thể hiện qua lòng nhân từ và thương xót vô biên của Thiên Chúa. Như vậy, mẹ Maria đã được chiếm ngự bởi vinh quang của Chúa Kitô, tử nạn và phục sinh. Trong mẹ, mầu nhiệm phục sinh đã có thể tỏ bày mọi năng lực của ân sủng và vinh quang. Cho đến ngày lễ ngũ tuần, sự chờ đợi của mẹ có tính cách đặc biệt. Trong biến cố nhập thể, mẹ đã nhận lãnh tác động của Chúa Thánh Thần bằng một cách độc nhất vô nhị. Trong ngày lễ ngũ tuần, cũng chính Thánh Thần đấng đã hiện diện trong mẹ, làm cho mẹ trở thành một người phục sinh sống động. Nhưng lần này, mẹ không ở riêng rẽ một mình. Cùng với mẹ là cả cộng đồng tín hữu tiên khởi. Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu. Giờ đây, mẹ trở thành mẹ của giáo hội. Mẹ không những là mẹ của giáo hội, mà còn là hình ảnh, là trái tim, là linh hồn của giáo hội mới. Mẹ đã hiện diện giữa giáo hội được khai sinh trong ngày lễ ngũ tuần. Mẹ hiện diện trong giáo hội qua mọi thời đại. Giờ đây trên thiên đàng, mẹ vẫn không từ bỏ sứ mệnh bầu cử và cứu rỗi của mẹ. Ngày lễ ngũ tuần của giáo hội sẽ kéo dài cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang. Do đó, mẹ Maria cũng tiếp tục là mẹ của nhân loại cho đến ngày tận thế. Ngũ tuần cũng đã là ngày quang lâm. Mẹ Maria, nữ trinh khiêm hạ và kiên nhẫn, vẫn thinh lặng chờ đợi giờ Thánh Thần ngự xuống. Như thế, mẹ dạy cho giáo hội và các tín hữu Kitô biết chấp nhận những sự trì hoãn, để Thánh Thần có thể làm trổ sinh nơi họ tất cả mọi hoa trái của sự phục sinh của Chúa Kitô. Nhưng sự chờ đợi của mẹ không phải là một sự chờ đợi thụ động. Sự chờ đợi của mẹ là một sự chờ đợi trong tỉnh thức và cầu nguyện. Trong khi chờ đợi sự trở lại của Chúa Giêsu, sự bầu cử của mẹ Maria ngày nay hoàn toàn hướng về Chúa Cha là đấng mà mẹ nhân danh Chúa Giêsu để xin sai phái Thánh Thần đến. Cũng như con mẹ và với con mẹ, mẹ không ngừng kêu cầu Chúa Cha thông ban Thánh Thần cho loài người. Tất cả những ai mà Chúa Cha mong muốn ở lại trong nhà hội hôm nay đều đi vào lời cầu nguyện của mẹ Maria, tiếp tục lời cầu nguyện của mẹ, để một lễ ngũ tuần mới trở thành một hiện thực cho thế giới. Mầu nhiệm của lễ ngũ tuần đã kéo dài từ 2000 năm qua, và tiếp tục cho đến khi nào đi vào vĩnh cửu. Chúng ta vẫn luôn luôn ở trong mùa lễ ngũ tuần. Lửa của Thánh Thần đang bừng cháy trong tâm hồn con người và thế giới. Một hạt giống vinh quang vẫn còn chôn vùi trong tâm hồn chúng ta. Nhưng, như Thánh Phaolô viết trong thư gửi giáo đoàn Roma, tội lỗi và sự ác vẫn còn hoạt động trong toàn thể tạo vật đang rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Trong ý nghĩa này, chúng ta không thấy được những dấu chỉ của lễ ngũ tuần ngày nay, hay nói theo kiểu nói quen thuộc của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Chúng ta không thấy được những dấu chỉ của mùa vọng mới. Tuy nhiên, những ai có mắt để thấy và có tai để nghe đều hiểu rằng vinh quang của đấng phục sinh đã được dấu ẩn trong trái tim thế giới, được chôn vùi trong trái tim của chúng ta và hoạt động như men làm dậy đấu bột. Đây chính là quyền năng của Thiên Chúa. Quyền năng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết qua sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Quyền năng ấy hoán cải người có tội, nâng đỡ những người bị bách hại và tác tạo nên các vị thánh khi họ kinh qua đau khổ và thử thách. Đó là quyền năng mà mẹ Maria không ngừng bầu cử để Thiên Chúa tác động trong chúng ta qua Thánh Thần của Người. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.